là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin phản ánh các địa phương thiệt hại kép nông nghiệp sau bão lũ. Tiếp đó là ghi nhận Trấn Yên khó khăn trong khôi phục làng nghề miến đao sau bão số 3. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa tổ chức hội nghị không thường kỳ để bầu chức danh bí thư huyện ủy. Theo đó, đồng chí Đinh Khắc Yên, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được bầu giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Lục Yên. Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư huyện ủy Lục Yên đối với đồng chí Đinh Khắc Yên. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Đinh Khắc Yên được bầu giữ chức Bí thư huyện ủy Lục Yên nhiệm kỳ 2020-2025.
Giáo hội Phật giáo Hải Phòng và Hội bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi thành phố Hải Phòng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tới thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình bị ảnh hưởng cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Bình. Đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tham gia hoạt động ý nghĩa cùng đoàn. Đoàn thiện nguyện đã gửi lời thăm hỏi động viên trao tặng 500 triệu đồng tiền mặt cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại tỉnh Yên Bái. Trong đó, đoàn thiện nguyện đã hỗ trợ 300 triệu đồng cho 50 hộ gia đình bị ảnh hưởng cơn bão số 3 tại huyện Bình, trong đó có 40 hộ bị sập nhà hoàn toàn, 10 hộ phải di dời khẩn cấp. Tại hoạt động, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái Giàng A Tông đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc, tấm lòng, tình cảm của Giáo hội Phật giáo, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi thành phố Hải Phòng đối với nhân dân vùng lũ của tỉnh. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý truyền thống của dân tộc, lá lành đùm lá rách, góp phần giúp các em và các hộ gia đình bị ảnh hưởng sau cơn bão số 3 tại huyện Bình nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung sớm khắc phục được hậu quả, ổn định cuộc sống.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái vừa tiếp nhận 1.000 suất hàng hỗ trợ khẩn cấp từ tổ chức Samaritan Purse tại Việt Nam với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng cho 1.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão Yagi trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Mỗi suất hàng có 17 loại sản phẩm là đồ dùng thiết yếu trong gia đình. Dự kiến từ 24 đến 26 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái sẽ phối hợp với tổ chức Samaritan Purse tại Việt Nam và các tổ chức cơ quan chức năng trên địa bàn, cấp phát trực tiếp đến 1.000 hộ dân tại thành phố Yên Bái và các huyện Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên và Trạm Tấu. Hàng viện trợ khẩn cấp được kịp thời trao đến người dân sẽ góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khắc phục hậu quả do thiên tai.
Thưa quý vị và các bạn, trong suốt những ngày vừa qua, tỉnh Yên Bái vẫn đang oằn mình khắc phục hậu quả nặng nề sau cơn bão số 3. Mất mát đau thương là vậy, nhưng trong lúc nguy nan thiếu thốn ấy, tình dân tộc nghĩa đồng bào đã bừng sáng, thắp nên niềm tin và động lực để người dân vực dậy sau bão lũ. Trong hành trình sẻ chia, mang yêu thương đến với Yên Bái lần này, thông qua sự kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đội xe 68 tỉnh Kiên Giang đã vượt hàng nghìn cây số, mang hàng hóa và cả nghĩa tình đến tận tay người dân vùng lũ Yên Bái. Quê hương ơi, lòng tôi cũng như sông, tình Bắc Nam chung chảy một dòng, không gành thác nào ngăn cản được. Nhiều đêm không ngủ, nhiều bữa quên ăn, gần 40 thành viên của đội xe 68 tỉnh Kiên Giang đã vượt hơn 2.000 cây số trong hành trình 3 ngày 2 đêm để cứu trợ cho đồng bào vùng lũ Yên Bái. Những chuyến xe hàng nặng, 20 tấn nối đuôi nhau, không chỉ chở gạo, nước uống, quần áo, thuốc men mà còn chở cả nghĩa tình của người dân Kiên Giang dành cho quê hương Yên Bái thân yêu. Anh Nguyễn Ngọc Khải, đội xe 68 tỉnh Kiên Giang chia sẻ.
Nói chung là dành tình cảm rất nhiều cho bà con Yên Bái, tại vì mình đi cái này mình mới biết được ở đâu sướng, ở đâu là khổ. Mình nhìn thấy những ngày này mình rất là thương những bà con ở đây. Chúng tôi cũng cố gắng hết sức để mang những món quà đến tặng tay cho bà con ở Yên Bái ở đây, động viên và hỗ trợ cho mấy bà con trong những ngày chưa khắc phục hậu quả xong.
Ngay khi đến với Yên Bái, xe hàng 20 tấn đầu tiên đã được đội xe 68 Kiên Giang trao tận tay người dân của phường Hồng Hà, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Đây là hai địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất, ngập úng sâu nhất và lâu nhất sau đợt bão lũ vừa qua. Mỗi phần quà mà đội xe mang đến đều là hàng hóa, các nhu yếu phẩm thiết yếu được người dân Kiên Giang chung sức chung lòng quyên góp ủng hộ để giúp đồng bào mình trong lúc khó khăn nhất sau cơn bão số 3. Bà Phạm Thị Na, một người dân ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái bày tỏ xúc động.
Có nhà bây giờ thì buôn vẫn còn đang ở trong nhà, có nhà thì đang thì rửa ráy, mà tất cả bà con là ai cũng thấy là phấn khởi, là đoàn thiện nguyện đã về đến đây để mà giúp đỡ bà con chúng tôi. Bây giờ rất là cảm ơn của các đoàn thiện nguyện.
đến tận nơi, chứng kiến tận mắt những thiệt hại mất mát của người dân vùng lũ Yên Bái sau cơn bão số 3, các thành viên của đội xe 68 Kiên Giang đã không giấu được xúc động, gạt đi nước mắt. Những tình nguyện viên của đội xe không chỉ động viên người dân bằng những phần quà thiết thực, ý nghĩa và cần thiết, mà còn trao truyền tình yêu thương, nghĩa đồng bào để mỗi người dân Yên Bái không cô đơn, tiếp tục đứng vững sau cơn bão Yagi lịch sử. Nói về sự hỗ trợ kịp thời của người dân tỉnh Kiên Giang, ông Hồ Xuân Hợp, thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái bày tỏ tình cảm.
Rất là cảm động và rất là trân quý các bác. Chúc các anh các chị còn mạnh khỏe và nhiều may mắn.
Trong chuyến xe thiện nguyện hỗ trợ đồng bào vùng lũ Yên Bái lần này, các thành viên đội xe 68 đều là những tài xế và cả những người dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Không phân biệt tuổi tác, công việc, già hay trẻ, sẵn lòng vượt hàng ngàn cây số, bởi hành trang mà họ mang theo không chỉ là hàng hóa, là vật chất, mà chính là tấm lòng thiện nguyện chân tình, những trái tim nồng ấm, yêu thương, sẻ chia giữa con người với con người Bắc Nam, chung một mái nhà. Anh Nguyễn Thành Trung, đội phó đội xe 68, tỉnh Kiên Giang cho biết thêm.
Khi đoàn xe đến đây, thì ập vào mắt của đoàn xe là những cái cảnh bão lũ nó ngập hết tất cả những cái hoa màu ruộng vườn của bà con Yên Bái. Nên là anh rất là đau xót. Đội xe 68 được thành lập để đem những cái yêu thương, những cái tình cảm của bà con Kiên Giang để giúp một phần nhỏ cho bà con Yên Bái cải thiện cuộc sống trong những cái lúc chưa canh tác được, những lúc khó khăn này.
Chỉ trong một thời gian ngắn, 120 tấn hàng trị giá trên 4 tỷ đồng đã được đội xe 68 Kiên Giang trao đến tận tay những người dân vùng lũ và các huyện Trấn Yên, Lục Yên, thành phố Yên Bái. Dù cuộc sống của người dân Kiên Giang cũng còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chuyến xe thiện nguyện của đội xe 68 Kiên Giang đã chở theo cả tình yêu, tấm lòng yêu thương sẻ chia của nhân dân Kiên Giang đến tận tay người dân vùng lũ Yên Bái. Đó là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tình nghĩa đồng bào tỏa sáng như ngọn lửa sưởi ấm xoa dịu những nỗi đau mất mát sau cơn bão lịch sử.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam dài đất cong hình chữ S thân thương là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Những năm gần đây, các hình thái thiên tai mang tính cực đoan xảy ra để lại hậu quả hết sức nặng nề, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Trong cuộc chiến chống lại thiên tai bền bỉ và không ngừng nghỉ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chia sẻ với đồng bào đồng chí về 6 điểm tựa Việt Nam. Vững 6 điểm tựa ấy, toàn đảng, toàn quân, toàn dân sẽ tiếp tục xây đắp và củng cố nên thành trì vững chắc. Đó là quốc gia, dân tộc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Bão số 3, Yagi, đã trở thành ký ức kinh hoàng về cơn cuồng phong với tốc độ càn quét điên cuồng, gây thiệt hại nặng nề, nghiêm trọng về người và tài sản, để lại bao đau thương, mất mát, đổ nát, hoang tàn, khủng khiếp và đầy ám ảnh với người dân các tỉnh phía Bắc, trong đó có Yên Bái. Theo báo cáo thống kê sơ bộ, đến ngày 17 tháng 9 năm 2024, đã có 329 người chết mất tích, khoảng 1.930 người bị thương, khoảng 234.000 căn nhà, 1.500 trường học và nhiều công trình hạ tầng bị sập đổ hư hại, 726 sự cố đê điều, trên 307.000 hecta lúa hoa màu cây ăn quả bị ngập úng thiệt hại, 3.722 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi, gần 3 triệu gia súc gia cầm bị chết và gần 310.000 cây xanh đô thị bị gãy đổ. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ trên 50.000 tỷ đồng. Riêng đối với tỉnh Yên Bái, bão số 3 đã gây hậu quả hết sức nặng nề về người và tài sản. Tính đến thời điểm này đã có 54 người chết và mất tích, nhiều người bị thương, trên 27.000 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó hàng ngàn ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn và hư hỏng nặng. Nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp, công trình, cơ sở hạ tầng, giao thông, công nghiệp, y tế, giáo dục, thông tin liên lạc bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, các hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Để khẩn trương khắc phục hậu quả số 3, nhanh chóng ổn định tình hình, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 143 về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3. Với 6 nhiệm vụ giải pháp cụ thể, phạm vi đối tượng hỗ trợ là người dân, người lao động, người yếu thế, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp tại các địa bàn bị ảnh hưởng. Chính phủ yêu cầu khẩn trương hỗ trợ trong tháng 9 và tháng 10 năm 2024. Tỉnh Yên Bái đang khẩn trương triển khai các giải pháp chính sách nhằm khắc phục hậu quả bão số 3, trước mắt tập trung quan tâm việc hỗ trợ làm nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề để người dân sớm ổn định đời sống. Phát biểu tại chương trình Điểm tựa Việt Nam do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức tối 15 tháng 9 nhằm lan tỏa tình cảm, sự sẻ chia với những mất mát của nhân dân do hậu quả của bão lũ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh về 6 điểm tựa Việt Nam. Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh 6 điểm tựa vững chãi mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ đã giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn thử thách, đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Ngay từ khi bão số 3 hình thành và đi vào Biển Đông, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tập trung, thường xuyên, liên tục, quyết liệt, khẩn trương, triển khai các giải pháp ứng phó khẩn cấp trước, trong và sau bão. Bộ Chính trị đã ban hành kết luận chỉ đạo về công tác ứng phó khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đi kiểm tra chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường. Cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương đã khẩn trương quyết liệt vào cuộc, thông tin và chỉ đạo kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó, hạn chế tác động và khắc phục hậu quả bão số 3. Sẽ còn đọng mãi trong lòng nhân dân hình ảnh vô cùng giản dị, gần gũi, thân thương, sự quan tâm động viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành trung ương đã không quản ngại dầm mình trong mưa, băng qua nước lũ, lội qua bùn ngập, trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lũ. Đặc biệt hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chiếc áo giản dị quen thuộc, đẫm mồ hôi, lội bùn đến tận nơi động viên bà con và các cháu học sinh ở Yên Bái. Và ông đã không kìm được nước mắt khi trực tiếp đến nơi đau thương nhất tại làng Nủ, Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai. Sẽ còn động mãi hình ảnh hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, các lực lượng xã hội được huy động từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thanh niên tình nguyện và người dân, ngày đêm dầm mình trong mưa lũ, hỗ trợ giúp đỡ nhân dân và tìm kiếm nạn nhân mất tích. Những ca vận chuyển cấp cứu bệnh nhân không thể sử dụng phương tiện giao thông, chỉ có duy nhất một cách là dùng cáng, võng và phải vượt qua nước lũ, băng qua những sườn đồi dốc núi, đường đất trơn trượt trong đêm mưa xối xả, chạy đua từng phút với thời gian để giành giật sự sống cứu người. Sẽ còn động mãi những nghĩa cử cao đẹp, sự ủng hộ về nguồn lực, chia sẻ động viên về tinh thần đầy nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế hướng về các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 3. Những chuyến hàng cứu trợ quốc tế xuyên đêm tới sân bay Nội Bài, những chuyến xe hối hả chở hàng hóa, nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu từ khắp các tỉnh, thành phố trên mọi miền Tổ quốc hướng về vùng lũ. Những bếp ăn thiện nguyện luôn đỏ lửa trong nhiều ngày liên tục để cung cấp miễn phí các suất ăn, đủ các bữa ăn trong ngày cho người dân bị ảnh hưởng bão lũ. Các đội tình nguyện đến từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước để hỗ trợ dọn dẹp bùn rác, đất đá, vệ sinh môi trường, giúp dân sửa chữa, thay dầu xe máy, đồ dùng điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, nhân dân sẽ mãi ghi ơn những tấm lòng dũng cảm, những con người trung hiếu đã anh dũng hy sinh quên mình trong khi giúp nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa bão. Nhiều người đi làm nhiệm vụ, cứu được bao người, nhưng trở về thì thiên tai mưa lũ đã vĩnh viễn cướp đi cha, mẹ, anh, chị em và người thân, để lại nỗi đau đớn xót xa ám ảnh không biết bao giờ mới nguôi ngoai. Và còn đó rất nhiều những con người bình dị mà cao quý, những việc làm hành động cụ thể thiết thực, không màu mè, không đòi hỏi sự ghi nhận, ấm tình dân tộc, chọn nghĩa đồng bào với trái tim, cùng đập một nhịp Việt Nam. Nhìn lại công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 vừa qua, sự lãnh đạo sát sao kịp thời quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, chủ động phản ứng kịp thời hiệu quả từ sớm từ xa của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ban ngành, địa phương, sự ủng hộ đồng hành của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, sự hy sinh dũng cảm quên mình của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhiều cá nhân thuộc các lực lượng trong hệ thống chính trị, các lực lượng xã hội, lực lượng tình nguyện đã hạn chế tối đa mức độ thiệt hại. Đồng thời, tất cả những gì diễn ra trong đời sống xã hội đã làm sáng ngời thêm tình dân tộc, nghĩa đồng bào, nhân lên niềm tin, tạo điểm tựa vững chãi trong nhân dân, để lại dấu ấn tốt đẹp trong đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế về một Việt Nam anh dũng kiên cường, con người Việt Nam có nhân cách, lối sống đẹp, giàu tình thương và lòng nhân ái. Mưa bão đi qua để lại hậu quả rất nặng nề với bao khó khăn, bộn bề, vất vả, đau thương, mất mát, chưa thể nguôi ngoai, phải cần đến rất nhiều nguồn lực và thời gian để tái thiết lại cuộc sống người dân. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cách tốt nhất và nhanh nhất để dần khép lại những ký ức kinh hoàng về siêu bão Yagi là tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, bản lĩnh Việt Nam, thực hiện lời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi đồng bào, đồng chí làm việc bằng hai, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm để góp phần khắc phục hậu quả siêu bão số 3. Vững 6 điểm tựa là yếu tố quan trọng để xây dựng và củng cố thành trì vững chãi. Đó là một đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân Việt Nam ngày càng được ấm no, hạnh phúc.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đã 2 tuần sau khi cơn bão Yagi đi qua, nhưng những thiệt hại về nông nghiệp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn rất nặng nề. Rất nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng, trong đó nhiều diện tích mất trắng không thể khôi phục ngay do ảnh hưởng của bão số 3. Chăn nuôi, thủy sản bị thiệt hại, nhiều gia đình còn đang phải đối mặt với khó khăn kép khi mất đất sản xuất, hệ thống chuồng trại chăn nuôi bị phá hỏng. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Sau cơn bão Yagi, gia đình bà Nguyễn Thị Hòa, thôn Hòa Quân, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên chỉ còn 3 con ngỗng có thể sống sót. Tuy nhiên, tất cả tài sản, đồ dùng, vật dụng của gia đình đã bị trôi, để lại duy trì cuộc sống đã khó, huống chi đến thức ăn cho đàn vật nuôi nên phải gửi sang nhà người dân nuôi thêm hộ. Bà Hòa buồn rầu nói.
Lúa ngô trôi hết đây, hết khắp vườn đấy. Gia đình nhốt gà vào bu kia nhưng mà không kịp chuyên đi. Nó nhanh quá, không kịp trôi đi là bắt đầu là lũ nó vào là đành bỏ chạy lấy người thôi.
Gần 300 con gia cầm của gia đình bà Hòa đã theo dòng nước lũ cuốn đi, để lại sự ngột ngang. Các bờ tường chuồng trại cũng bị nước lũ đánh sập, giờ chỉ có thể làm chỗ để củi. Từ đầu năm, bà Hòa đã bỏ tất cả vốn liếng xây dựng rào bằng thép, ý định làm trang trại chăn nuôi. Nhưng giờ cả khu vườn đã bị đất, rác và cát chôn vùi. Bà Hòa cho biết chưa khi nào mới có thể chăn nuôi trở lại. Trong nỗi lo lắng, bà Hòa nói.
Bây giờ không biết chuồng trại thì nó lũ, nó những cái bờ tường, bờ tiếc là đổ hết xuống rồi. Bây giờ không biết làm thế nào để làm lại được từ đầu, để bắt đầu nuôi lại được.
Do nằm ở vùng trũng, nước trên sông dâng cao tràn vào nên 4-5 ngày liền, 5 sào lúa của gia đình ông Nguyễn Hữu Thăng đang trong giai đoạn chỗ bông bị ngập sâu trong nước. Vụ này gia đình ông mất trắng cả lúa và nhiều hoa màu khác. Thiên tai ập đến khi cây trồng đang gần đến ngày thu hoạch. Biết là sẽ thiệt hại nhưng ông Thăng không nghĩ lại nặng đến vậy. Ông cho biết.
Cây lúa thì nó đang thời kỳ là đang chỗ bông, mới lại phơi màu thì bây giờ không thể còn cái gì nữa. Nhà tôi mới lại tất cả dân làng đây là mất trắng toàn bộ cả cái cánh đồng.
Sau cơn bão số 3, hơn 100 hectare lúa, ngô và rau màu trên địa bàn xã Minh Quân bị thiệt hại. Trên 70% diện tích đất bị vùi lấp sâu trong cát. Hầu như toàn bộ diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 đều thiệt hại nặng nề. Mất mát về sản xuất nông nghiệp, người dân còn phải đối mặt với mất đất sản xuất. Nói thêm về những thiệt hại kép này, ông Đặng Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Quân cho biết.
Hiện nay nhân dân đang đối mặt với thứ nhất là về cái việc khôi phục sản xuất là đang gặp rất nhiều khó khăn do cái lượng phù sa ở ngoài sông tràn vào gây bồi lắng cũng như là xói mòn cái diện tích đất. Cái nội dung thứ hai mà người dân gặp khó khăn đấy là cái việc mà hiện nay bây giờ để đưa cơ cấu giống vào để thay thế cho cái diện tích hiện tại bây giờ đang gặp rất khó khăn. Hiện nay thì chính quyền xã cũng đã liên hệ một số đơn vị, ví dụ như là trung tâm giống cây trồng, rồi thì chi cục trồng trọt để hướng dẫn định hướng người dân trong quá trình khôi phục sản xuất. Tuy nhiên thì bước đầu thì có thể thấy là nó còn rất nhiều những khó khăn hiện tại đang thách thức đối với trong giai đoạn sắp tới.
Sau cơn bão số 3, khoảng trên 13 hectare lúa và rau màu của 260 hộ ở thôn Minh Long, xã Tuy Lộc bị ngâm trong nước và bùn non vài ngày, bị úng và chết. Hàng chục dàn lưới canh tác rau an toàn cũng bị lũ cuốn trôi, để lại rác cát và những cành củi ngổn ngang. Trong phần ruộng may mắn không bị tràn rác, người dân tiếc công tiếc của nên cố tranh thủ bóc màu, gieo vội hạt rau ngắn ngày, hy vọng vớt vát phần nào chuỗi ngày đất bỏ hoang và cải thiện cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Thu Hải, thôn Minh Long cho biết.
Mấy hôm nước ra cũng thấy nó mệt mỏi, tại vì nó cát nhiều quá, thì hôm nay bảo thôi đi mua được ít rau muống, trước mắt là khắc phục lấy rau ăn hàng ngày đã. Ngoài ra lại còn phải đắp lại cái bờ biên, giữ cái biên ruộng cho nhà mình, để sau này còn lấy nước vào để ruộng cho rau.
Cánh đồng rau xã Tuy Lộc trải rộng xanh mát, mỗi năm cung cấp hàng trăm tấn rau cho thành phố và các vùng lân cận. Nay hiện lên với một màu xám xịt của bùn đất, cây trồng đổ gãy ngổn ngang, thiệt hại chưa thể thống kê. Bởi không chỉ có hoa màu, dàn lưới mà hệ thống thủy lợi cũng bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đã rà soát ban đầu và động viên chia sẻ với nỗi đau xót của người dân. Trước mắt là xác định lại ranh giới bờ thửa, vệ sinh đồng ruộng, cải tạo đất. Ông Vũ Kim Việt, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Lộc cho biết thêm.
Sau khi nước rút thì cái thứ nhất là toàn bộ cái diện tích bị bồi lấp này là do cát, độ pH rất là cao nên là việc canh tác bước đầu của nhân dân là cũng sẽ gặp khó khăn. Thế rồi là đường đi lối lại, rồi là bờ thửa của nhân dân là bị bồi lấp, phải xác định lại cái ranh giới để khắc phục được cái diện tích sản xuất, để vận động nhân dân là vệ sinh đồng ruộng, những cái diện tích mà có thể canh tác được thì sẽ trồng các loại rau ngắn ngày và nó phù hợp. Thế còn những diện tích mà khó khắc phục thì sẽ từng bước dần dần để ổn định lại cái diện tích đất canh tác cho nhân dân.
Cơn bão số 3 đi qua để lại những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trong đó có ngành nông nghiệp của tỉnh, nhiều địa phương rơi vào cảnh ngập úng xói mòn các thửa ruộng bờ ao. Tính đến nay, toàn tỉnh đã thiệt hại ảnh hưởng trên 7.000 ha cây trồng, trong đó có hơn 3.000 ha lúa, trên 1.600 ha ngô rau màu và trên 853 ha cây công nghiệp, trên 1.444 ha cây lâm nghiệp, hơn 336.000 con gia súc gia cầm chết và trên 1.000 ha diện tích nuôi thủy sản bị vỡ tràn bờ. Người dân và chính quyền các địa phương đang đứng trước sự khó khăn vất vả trước vụ đông tới và cả những lo lắng dài lâu về sản xuất cho những năm tiếp theo.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Quy Mông là địa phương có diện tích đào giềng lớn nhất tỉnh. Tuy nhiên, do hoàn lưu cơn bão số 3 gần như xóa sổ toàn bộ diện tích, thiệt hại đối với Quy Mông không chỉ là thu nhập năm nay mà kéo theo đó là mất khách hàng, thiếu củ giống để trồng năm sau. Vì vậy, người trồng đào giềng ở Quy Mông rất cần sự quan tâm của các cấp các ngành trong việc khôi phục nghề sản xuất bên đào.
Cánh đồng đào giềng thôn Thịnh An xanh mướt ngày nào, nay đã vàng úa sau bão số 3. Sau nhiều ngày nước ngập, toàn bộ 23 hectare đào giềng được trồng bãi soi ven sông Hồng và những vị trí thấp của thôn đều bị chết, ước thiệt hại lên tới gần 4 tỷ đồng. Ông Vũ Văn Hùng, thôn Thịnh An, xã Quy Mông, chua xót nói.
Cái đào thì cứ mỗi một năm thì nếu mà quy ra một xào mà cứ năm nào được thì nói chung là cũng được 5-6 triệu một xào.
Còn đây là lời dãy bày của ông Vũ Văn Ba, thôn Thịnh An, xã Quy Mông.
Việc này thì chúng tôi là người dân thì cũng chưa biết là cái kế hoạch của xã như thế nào, hỗ trợ thế nào thì chúng tôi cũng chưa biết. Chứ, nhưng mà hiện tại theo tôi nhận định là trên 90% là số đào là chết, trên 90%. Chỉ có một số rất nhỏ của người dân thôi, trong chúng tôi gọi là trong gò thôi. Còn ở ngoài gần ven sông Hồng này là chết hết 100% luôn.
Hợp tác xã khởi nghiệp xanh Quy Mông được thành lập năm 2021. Hợp tác xã có 7 thành viên, ngoài ra còn liên kết với 4 tổ hợp tác. Công suất sản xuất là 40 tấn củ sơ chế trên ngày đêm, tương đương với 200 tấn bột một năm. Sản phẩm miến được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Bước vào vụ sản xuất năm nay, hợp tác xã có thêm nhiều khách hàng biết đến chất lượng và đặt hàng. Nhưng cơn bão số 3 gần như xóa sổ toàn bộ vùng nguyên liệu gây khó khăn cho hợp tác xã. Ông Đỗ Danh Toàn, giám đốc hợp tác xã khởi nghiệp xanh Quy Mông cho biết thêm.
Bây giờ là nước là nó ngập hết rồi. Có khả năng chỉ còn đau giống thôi. Thế còn bây giờ nếu như mà năm nay mà làm ấy thì có khả năng phải đi mua củ chỗ khác thì mới để hợp tác xã thì mới có việc làm. Thì đang dự tính là như thế. Thế nhưng mà bây giờ thì trước mắt là công nhân mấy ấy là nhà tôi còn có ít bột thôi. Chỉ làm được độ chục hôm nữa là hết. Thế cho nên là cái nguồn thu nhập của hội viên là không có.
Hiện nay xã Quy Mông có trên 400 hộ tham gia trồng 70 ha đào giềng, trong đó quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung 62 ha tại 4 thôn, gồm thôn Thịnh Bình, Thịnh An, Thịnh Hưng và Thịnh Lợi. Bình quân mỗi năm người dân trồng đào giềng thu trên dưới 5.000 tấn củ, tương đương hơn 11 tỷ đồng. Với diện tích này thì Quy Mông là địa phương có diện tích đào giềng lớn nhất tỉnh, đồng thời tạo điều kiện để hai hợp tác xã chế biến miến hoạt động. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 đã làm mất trắng 57 ha đào giềng, ảnh hưởng tới quá trình sản xuất của hai hợp tác xã. Theo như lời của ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Mông, để giảm bớt thiệt hại cho người dân, chủ trương của xã là vận động nhân dân trồng ngô trên diện tích đào giềng đã chết, sang vụ trồng đào giềng năm 2025. Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Mông cho biết thêm.
Giải pháp trước mắt thì tuyên truyền vận động bà con nhân dân là cái diện tích nào mà cải tạo đất được ấy, ngay trước mắt thì sẽ trồng ngô cuối vụ để giải quyết cái lương thực thực phẩm để phục vụ cho chăn nuôi, phục hồi sản xuất. Còn tới đây thì cái diện tích đào còn lại tuyên truyền vận động bà con nhân dân sẽ giữ lại cái số lượng đào còn lại để cung cấp giống cho bà con nhân dân. Tuy nhiên thì nó cái lượng giống thì cũng sẽ không đủ. Thì xã sẽ từng bước liên hệ với các cái địa phương khác